mình cũng phiền não khổ đau vì cái đó. Nhưng mà cái chân tâm, cái thật tánh, cái mà cái Phật chất của mình á, thì mình từ chối. Nói là của mình á, thì mình từ chối. Nhưng mà mình lại ôm chấp cái của riêng tư, cái của không phải của mình. Nghĩa là ôm một cái đống gì, cái đống tro tàn, cái đống bất tịnh thôi. Nghĩa là mình ôm, mình chấp giữ cái thân, cái con người của mình. Đây là ta, đây là mắt, đây là mũi, đây là tóc của tôi. Da của tôi đẹp như thế này, tóc của tôi đẹp thế này, con người tôi cao ráo thế này. Rồi mình khổ thở và chết sống với cái đó. Trong khi cái chân tâm Phật tánh mình không có giữ được. Đó là cái sự khác biệt giữa những người có học Phật và những người không có học Phật. Chỉ khác biệt chừng đó. Bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa trong cái bài kinh này. Bài kinh này nó rất là dài, các vị biết mà nó có những đoạn mà Đức Phật nói rất là hay. Ngài nói rằng là nếu một cái người cư sĩ á, nếu lễ Phật á, thì nên lễ sáu phương, nên lễ cái gì? Thì Đức Phật khuyên cái vị cư sĩ này á, trong pháp luật của Như Lai có sáu phương: phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Cho nên này thiện sanh, tức là con người cư sĩ, đối với phương Đông á, thì người con phải gì? Phải đảnh lễ với coi phương Đông là cha mẹ của mình. Đảnh lễ phương Đông tức là đảnh lễ cha mẹ của mình. Cho nên người con nên lấy năm điều thờ kính phụng dưỡng cha mẹ. Năm điều đó là gì? Đó là nghĩa là một á, là nghĩa là tăng thêm của cải; hai là cán đáng mọi việc; ba là dâng cha mẹ những gì người muốn; bốn là không tự tác, không làm cái ý của cha mẹ; năm là tất cả vật riêng của mình đều dâng hết cho cha mẹ. Nếu bây giờ mình muốn được cầu được phước báo, cầu được bình an á, thì cái đầu tiên trong cái đảnh lễ phương Đông á, thì người Phật tử phải làm năm điều này nếu mình có cha mẹ. Nhưng mà nói vậy, nếu mà còn đó là người con, còn mình làm cha mẹ thì mình phải làm điều gì? Thì bây giờ Đức Phật nói rằng, còn người á mà làm cha mẹ đó, thì nghĩa là người con nên dùng năm việc trên để phụng dưỡng thờ phượng cha mẹ. Nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng vậy, để làm gì? Để nghĩa là lo cho con. Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các con. Năm việc đó là gì? Một là thương yêu con cái; hai là cung cấp không thiếu; ba là khiến con không mang nợ; năm là cưới gả xứng đáng; và sáu là gì? Là cha mẹ có của cải vừa ý đều giao hết cho con, tức là chọn đến lúc mà giao hết tài sản cho con mình. Thì như vậy mình thấy rằng là cái đảnh lễ phương Đông, tức là để được bình an, để được hạnh phúc á, thì người con phải có hiếu với cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ cũng phải có năm trách nhiệm đối với con cái. Đó là đảnh lễ phương Đông. Rồi bây giờ đảnh lễ phương Tây á, nó khác gì? Bây giờ Đức Phật nói rằng, hay là phương Nam, phương Đông tới phương Nam. Đức Phật nói rằng phương Nam là gì? Là người học trò. Người học trò đối với thầy cũng vậy. Học trò nên biết có năm điều thờ kính phụng dưỡng thầy. Năm điều đó là khéo vâng lời; hai là khéo giúp đỡ; ba là hăng hái; bốn là nghề nghiệp giỏi; năm là thường kính thờ thầy. Đệ tử lấy năm điều ấy cung kính phụng dưỡng sư trưởng, sư trưởng cũng dùng năm việc đó để phụng dưỡng đệ tử. Đó là gì? Đó là dạy cho đệ tử nên nghề; hai là dạy nhanh chóng; ba là dạy hết những điều mình biết; bốn là gửi đến những chỗ lành; và năm là gửi gắm bậc thiện tri thức. Năm điều đó người thầy phải dành cho học trò. Thì chúng ta thấy rằng cái cách mà nhìn khác của đạo Phật đối với của Ấn Độ giáo là gì? Thay vì lại sáu phương Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ, thì bây giờ Đức Phật nói rằng mình phải có hiếu với cha mẹ, rồi phương Nam là mình phải có hiếu với thầy tổ, rồi nữa là một cái phương khác là phương Bắc là mình phải có bổn phận với vợ chồng, hai vợ chồng, tức là giữa vợ đối với chồng, chồng đối với vợ. Rồi một phương nữa là đối với bạn bè, với anh em. Rồi một phương nữa là đối với kẻ ăn, người ở của mình. Như vậy là mình thấy rằng là cái nhìn của đạo Phật nó không có rời xa thực tế. Và cách mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta đi vào đời là gì? Hãy sống trọn cái đạo nghĩa của mình, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Năm điều đó mà người nào làm trọn vẹn, tức là người đó sẽ đạt được cái bình an tối thượng ở trong đời này, mà không có cần phải cầu gì cả. Không có cầu gì cả. Mà về thường như các vị thấy rằng là chúng ta hay cầu là vì sao vậy? Tại vì nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta, tức là những cái mong ước của chúng ta, là chúng ta chỉ mong làm thế nào để đạt được cái cho mình. Nó sẽ đi ngược lại cái điều của Đức Phật dạy. Ngài nói rằng nếu khi nào mà chúng ta tham chấp, ham muốn cho riêng mình nữa, thì càng gây nên khổ đau cho kẻ khác. Chỉ có nghĩa là sống cho tha nhân thì hạnh phúc của tha nhân tức là hạnh phúc của mình. Lúc đó chúng ta mới được hạnh phúc. Chỉ có khác gì nữa thôi. Cho nên bây giờ trong đầu năm các vị thấy rằng bốn chữ mà mình học rằng từ, bi, hỷ và xả. Nếu mình có từ, có bi rồi đó, thì mình phải có quan hỷ. Mà muốn có được quan hỷ thì mình phải có buông xả. Kể cả tiền, bạc, tài, vật, bất cứ cái gì mà mình sẵn sàng vì kẻ khác á, thì hạnh phúc sẽ đến với mình. Còn nếu mà mình nữa là tham muốn cầu cái được cái gì mà nó dài dẳng hơn, cầu cho mình đạt được riêng tư mình hơn á, thì cái hạnh phúc mình được trong tay mình tưởng là hạnh phúc được mình á, nhưng mà cuối cùng mình sẽ gây cái khổ đau cho kẻ khác. Và nếu mà nhân mình gây khổ đau cho kẻ khác á, thì quả sẽ không có tốt đẹp với mình. Ở trong cái đoạn kinh Thiện Thanh này nó có 3 đoạn phía sau, nó hơi dài mà thầy không có muốn trích ra đây. Thầy muốn nói các Phật tử thấy rằng là cái vai trò giáo dục của Đức Phật ở trong kinh là những người Phật tử đến để lễ bái cầu nguyện, không phải để mong đạt được một cái điều mình không có làm. Chỉ có khi nào mình có hy sinh, có sẵn sàng, có cho ra mà không cầu đáp lại, thì khi đó các Phật tử mới đạt được những hạnh phúc mong đợi. Cho nên nữa là năm cái mà các Phật tử vừa nghe: sắc tốt, yên vui, sức mạnh, trí tuệ và sống lâu đó. Những cái này các Phật tử phải thực hiện năm cái hạnh bố thí là gì? Thứ nhất là thí thuốc, các Phật tử được sống lâu. Thí thực thì các vị sẽ thêm sức khỏe. Thí y, các vị sẽ được hồng hào. Nếu các vị muốn được sau này nó đời sống mình sắc đẹp hồng hào, các vị phải cho quần áo, cho đồ, nghĩa là những cái đồ mà người ta y phục để người ta mặc á. Thí y được hồng hào. Nếu các vị muốn có trí tuệ, các vị phải thí ánh sáng, các vị phải có học, phải có dạy dỗ cho người khác, gọi là thí đèn thêm trí tuệ. Và nếu các vị muốn được hạnh phúc, được yên vui đó, thì thí xe vui về sau. Tức là các vị nghĩa là cho những phương tiện vận chuyển thì các vị sẽ được vui vẻ về sau. Đó là con đường chắc chắn, không có cầu gì cả. Thầy nghĩa là ngay lúc còn nhỏ đó, thầy đã học được cái điều đó, được dạy trong kinh đó, nghĩa là nếu mình muốn làm những cái điều gì được hạnh phúc cho mình á, thì bắt buộc mình phải có cho ra. Nếu mà mình chỉ cứ cầu, cứ chờ đợi hoài á, thì nghĩa là tất cả mọi cái phước báo không bao giờ đến với mình, nếu mà mình đã không có đầu tư, không có trồng tỉa những cái hạt giống đó. Thì thầy tin rằng các Phật tử cũng vậy. Hôm nay các vị đến đây ngồi, cũng giống như các vị cứ tưởng tượng là mình ngồi ở một cái đất nước vậy, thì ra là mình đã có quá nhiều phước báo. Chỉ có mình không có biết sử dụng hết, hoặc là mình quá ham muốn nhiều hơn thôi. Chứ nếu mà mình sử dụng cái thời gian, mình sử dụng con người của mình, các vị cứ tưởng tượng rằng con người mình nó bèo bọt ghê gớm lắm. Mình thấy mình đang mạnh mẽ, chứ có thể là ngày mai là mình không có còn nữa là đi được nổi rồi. Cho nên nghĩa là phải tận dụng những phước báo đang có trong đời. Cũng như bây giờ mình đang ở trong một đất nước, các vị thấy rằng mình có phước báo lắm. Chứ còn có nhiều cái chỗ, cái lần nữa là người ta muốn ăn cũng có ăn, muốn mặc không có mặc, và đói khổ, và thậm chí nữa là cái bằng nó khổ đến mức độ nghĩa là đau mà không có thuốc để mà trị. Cho nên bây giờ nghĩa là mình không cho ra được, thì mình làm thế nào để cho cái tâm tư của mình nó đừng có bị dằn vặt. Nếu mình muốn cầu được bình an thì hãy mang cái sự bình an cho kẻ khác, tức là có bố thí, có chia sẻ. Cho nên nếu mà thay vì nữa là cái bằng cung hỷ phát tài thì chính mình phải phát cái tài ra, mình phải buông xả ra, mình phải có làm phước thì mình mới có phước được. Nó có rất nhiều điều để mà chúng ta có suy nghĩ về trong việc này. Nhưng mà có một cái ngày đầu năm á, mà thầy muốn thưa cùng với các Phật tử rằng á, là để được bình an, để được hạnh phúc, để được đạt được kết quả mong muốn á, thì chính chúng ta phải có một sự nỗ lực dấn thân, chứ không có chờ đợi và không có cầu nguyện. Mình có quyền lễ Phật, mình có quyền nữa là có thời gian để mình có một cái niềm tin sâu xa đối với Tam Bảo, nhưng mình không có mê mờ Tam Bảo. Bởi vì những gì Đức Phật dạy các vị nói rằng, thậm chí nữa là cái bằng là thí mà trong cái đời quá khứ của Đức Phật từng làm nữa là một vị thái tử mà hy sinh cả thân mạng cho cọp đói ăn, rồi nữa là bố thí mất tay mũi lưỡi cho tất cả mọi chúng sanh. Bây giờ mình làm không được điều đó, mình không dám làm điều đó. Nhưng mà mình có những cái thí mình thí được, mình cũng không thí nữa. Thậm chí là bây giờ ví dụ người ta nói rằng là ở đây có Phật tử nào hiến máu chưa, có ai hiến máu không? Bây giờ người ta kêu gọi hiến máu nhiều lắm, bởi vì có lúc máu thiếu. Nhưng mà mình sợ, không bao giờ dám hiến máu. Bởi vì thứ nhất là gì? Mình sợ đau, sợ khổ, sợ thiếu máu, sợ chết. Nhưng mà thầy có lúc mà thầy coi trên TV á, thầy đọc á, có một cái ông kia là ổng thí máu không á, là các vị biết là ổng hiến cho đến bây giờ là ổng hiến tới 1,000+ lần hiến máu à. Thầy nghĩ rằng ông nó cũng giống như Bồ Tát vậy. Người Úc á, mình làm nổi. Tại vì sao vậy? Mình không dám. Chỉ có một cái gì rất cái cho bằng nữa là thí tài hay là tài thí á, tức là một phần của mình nè, mình đem nữa là mình bố thí cho người khác á, mình không bao giờ dám á. Rồi bây giờ nữa là cái vật trong thân mình cũng dám, rồi bây giờ cái vật ngoại thân à, bây giờ gồm có là tiền bạc hoặc cái gì mình có được có thể giúp cho ai, mình không giúp. Cho nên đôi khi mình nghĩ vậy, mình sẽ thấy mình buồn lắm. Mình làm đệ tử Phật, mình làm đệ tử của Đấng Như Lai, nhưng mà đôi khi mình nghĩa là nghèo đói, mình keo kiệt lắm. Trong khi đó mình là kẻ giàu có, chứ mình không có phải nghèo. Cái lòng của mình nó giàu lắm. Bởi vậy các vị nghĩ rằng là đôi khi mình đến chùa cũng vậy. Mình nữa là nếu mình đến chùa, đôi khi nhiều Phật tử đến chùa đó mà nghĩa là đến chùa mà có sẵn có đồ ăn, có đồ, có thức uống, cái gì ngon lành đó, mình ăn mình thấy nó là hạnh phúc lắm. Nghĩa là khi mình đến một nơi nào để được người ta đối xử một cách tốt đẹp và sẵn sàng lo cho mình ăn mặc đầy đủ, mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì bây giờ nếu mình muốn đạt được điều đó, mình hãy đem cái hạnh phúc đó mà cống hiến cho kẻ khác. Đó là con đường để dọn sẵn nhân nhân quả cho mình tương lai. Ngày xưa khi mà mình đi qua nước Úc, các vị biết là người ta cho hết đủ thứ đồ cho mình, thấy hạnh phúc lắm. Nếu ngày mai mình muốn được như vậy đó, thì chính bây giờ mình cũng phải có hy sinh cho kẻ khác, thì mình mới có khả năng có hạnh phúc trong tương lai. Cho nên thay vì mình phải cầu nguyện, thay vì mình phải là cái bằng đảnh lễ, thay vì mình phải sợ, các vị sợ là năm nay mình xui, mình không được bình an, hay là mình nữa là cái sao nào đó nó không tốt với mình, các vị đừng sợ được, chắc chắn là vậy. Tại vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu đã là quả đó, nếu đã là nhân là quả, mình trốn chỗ nào cũng không được hết, mình cầu cái gì cũng không tránh được hết. Mà nếu mà phước báo á, thì tự nó sẽ đến, và tự nhiên gọi là có đức á, mật sức mà ăn, các vị cứ ăn hoài cũng không có hết, không có sợ. Cho nên người học Phật chúng ta chỉ có tin một điều rằng đầu năm các vị chỉ có tin làm ơn, tin hai điều là gì? Thứ nhất là hãy sống với nhân và quả. Và khi đã sống được với nhân và quả rồi đó, thì các vị biết rằng đó là quá trình, đó là con đường, và đó là nguyên tắc để xây dựng bình an đời này và đời khác. Cho nên năm mới các Phật tử nữa là xin chỉ thuộc hai điều. Thứ nhất là nhân, thứ hai là quả. Và thứ ba nữa, để cho bảo vệ được cái cuộc sống được bình an, các vị chỉ giữ một giới thôi, tức là giữ cái miệng của mình. Chỉ có một giới đó thôi, chỉ có một ngón nghề đó thôi, mình sẽ trở thành nhà vô địch. Chỉ có một giới đó thôi mà mình giữ suốt một năm á. Nếu mấy các vị tịnh khẩu, ít nói, đừng nói những chuyện thị phi, một năm mà nói xảy ra chuyện gì đến á, thì các vị cứ việc đến đây kiện. Đến đây kiếm thầy hỏi rằng tại sao mà suốt năm nay con nữa là mỗi lần ăn cơm xong rồi con dán lại, mà cho nên chuyện gì cũng xảy ra. Nếu các vị thử vậy coi nó có không, chắc chắn không bao giờ có. Ở đây các vị biết không, thầy á, thầy làm thầy cho nên thầy nghe nhiều thứ lắm, nhưng mà thầy cũng tập nghe nhiều nhưng mà không nói, không có ý kiến, không có trả lời, để coi thử coi nghe cái gì. Cho nên cái lắng nghe cũng là một cái hạnh, cũng là một cái việc rất là khó. Nên nếu mà thầy lên một bữa ăn cơm thầy cũng nghe, thầy đi đường thầy cũng nghe, thầy ngồi chung thầy cũng nghe, nghe người ta nói và suy nghĩ cái điều nói lên thế nào, điều đó rất là khó. Và nếu mà khi nào mà mình thấy rằng cái hạnh mà tu hành ở đây có một con đường để người ta tu học chân chánh nhất là gì? Tịnh tâm, bớt nói ngưng làm, tức là bắt đầu nghĩa là ít nói và ít làm, thì bắt đầu lần lần nhập thánh siêu phàm là đây. Tức là mình muốn nhập thánh, muốn được siêu phàm thì người ta phải có hai con đường để đi vào: tịnh tâm, bớt nói và ngưng làm. Nếu mà còn làm, còn ham muốn đó, cũng giống bây giờ mình còn ham muốn và mình muốn được hạnh phúc, thì điều đó rất là khó khăn. Cũng như bây giờ mình muốn là muốn được an ổn mà mình muốn được giàu sang đó, có nhiều người là nói là làm sao mà muốn cho có tiền nhiều mà không muốn làm. Chính những đó là những cái mình gọi là tự mình mâu thuẫn với mình. Thì học Phật là con đường rất là đơn giản. Chỉ có điều các Phật tử có một niềm tin chân chánh, có cái thấy chân chánh, thì hạnh phúc sẽ đến với các vị. Thì năm mới ở Việt Nam mình có một câu là tháng giêng là tháng ăn chơi. Mà không biết ở đây mình còn tháng giêng không? Các vị có ăn chơi không? Không, người ta nói đã nghèo mà còn ăn với chơi nữa thì làm sao mà giàu cho có được. Ở xứ này không có tháng giêng, không ai ăn chơi đâu. Tức là ngày mùng 1 là ngày thứ chủ nhật, ngày thứ 2 là bắt đầu đi làm lại rồi. Thành ra thiệt ra nghĩa là cái Tết của Việt Nam mình nó kéo dài dữ lắm. Người ta nói là kéo dài tới mùng 7. Rồi có nhiều người nói là tháng giêng vẫn còn Tết, vẫn còn nghĩa là ăn với chơi. Thì như vậy mình, cái việc mà nếu mà mình phung phí tài sản một cách nghĩa là sai trái đó, thì cái hạnh phúc sẽ không đến với mình. Cái người nữa là chăm chỉ, cái người làm ăn, cái người có một kế hoạch, có một đời sống, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ có đạt được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì tháng này thầy không biết tháng giêng hay là tháng 2, bất cứ tháng nào mà nếu người Phật tử đều sống có nhân, có quả, có tình, có nghĩa, có hiếu với cha mẹ, có chung thủy với vợ chồng, đảnh lễ thầy, đảnh lễ tổ phương, đảnh lễ với bạn bè, đảnh lễ với anh em, sống một đời sống chân chánh như vậy đó, thì Đức Phật nói rằng đó là yếu tố để đạt được hạnh phúc của xã hội, chứ không phải chỉ trong chùa mà thôi. Thì nhân dịp đầu năm và cũng là cái tháng mà các Phật tử đi được ăn chơi, xin được chia sẻ và cầu mong rằng các Phật tử mỗi sáng thức dậy nên đảnh lễ sáu phương, và đảnh lễ đó đúng theo tinh thần của Đức Phật, là hãy đảnh lễ cha mẹ, hãy đảnh lễ gì, đảnh lễ vợ chồng, hãy đảnh lễ nữa là thầy hiện hữu tri thức, hãy đảnh lễ nữa là gì, đảnh lễ bạn bè, đảnh lễ anh em và kể cả những người ăn ở của mình. Chữ đảnh lễ đây có nghĩa là gì? Sống một đời sống có cung có kính, có thuận có thảo, có nhân có quả. Thì khi nào mà các vị tôn trọng và sống một đời sống chân chánh như vậy đó, thì bình an của nhân thiên sẽ có mặt. Chứ không phải đảnh lễ là nghĩa là sáng ra mình mua bông mua hoa rồi mình hướng phương đông phương tây phương nam phương bắc phương thượng phương hạ, rồi mình chổng khu mình lại ba lại, mình lại xong rồi mình coi như đó là mình cầu nguyện bình an đến với mình. Điều đó Đức Phật nói rằng đó là không có một cái phước báo nào, chẳng hạn như trong đời này đó, không có một cái vận may nào tối thượng bằng vận may gì, cúng dường cha và mẹ là vận may tối thượng. Nếu mà các Phật tử còn cha còn mẹ, các Phật tử cúng dường, đó là vận may của mình, đó là phước báo của mình. Cho nên đó là vị Phật mà mình cần phải cúng dường, đơn giản vậy thôi. Thì đạo Phật dạy chúng ta những con đường thực tiễn như vậy để chúng ta có một cái sự, có một sự suy nghĩ để chúng ta sống. Và mong rằng các Phật tử có nhiều vận may trong năm nay cũng như nhiều năm nữa bằng bằng cái nhìn của đạo Phật mà không phải là con đường của mê tín. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây.
Chúng thành vô biên thành.